Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 1 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên triển khai chế độ chính sách về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư, thực hiện dự án khu đô thị phường Tân Lập, Thịnh Đán. Không lơ là phòng chống dịch, đảm bảo công tác khám chữa bệnh dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thời gian qua, tổ dân phố 3 phường Tân Thành đã tích cực tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nâng cấp sửa chữa đường dân sinh liên tổ, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 31 tháng 8, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác tiếp dân và xử lý kiến nghị phản ánh của dân bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu tỉnh ủy tới các điểm cầu cấp huyện, thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương truyền đạt hai chuyên đề gồm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của công dân, kỹ năng nghiệp vụ về công tác tiếp dân và xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Ngoài ra, các đại biểu đã được nghe giải đáp những thắc mắc về nội dung các chuyên đề, cũng như trao đổi, thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tiếp dân và xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Hội nghị bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác tiếp dân và xử lý kiến nghị phản ánh của dân được tổ chức nhằm thực hiện đề án số 06 ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Sau 9 năm tổ chức sưu tầm tài liệu biên soạn, qua 6 lần tổ chức hội thảo cấp Đảng bộ, 2 lần cấp thành phố và 1 lần cấp tỉnh, ngày 31 tháng 8, Đảng bộ xã Tân Cương đã tổ chức lễ ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ xã Tân Cương giai đoạn 1996-2020. Dự buổi lễ có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Tân Cương giai đoạn 1946-2020 có 420 trang, được bố cục gồm lời giới thiệu, phần mở đầu, 4 chương nội dung, kết luận và phần phụ lục. Nội dung cuốn lịch sử đã ghi lại lịch sử vẻ vang của chi bộ, Đảng bộ xã Tân Cương trong suốt chặng đường từ khi thành lập đến năm 2020. Đặc biệt, cuốn lịch sử đã phản ánh sâu sắc toàn diện quá trình lãnh đạo của Đảng bộ giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1946-1954, giai đoạn kháng chiến chống Mỹ 1954-1975, thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1975-1996 và thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 1996-2020. Cuốn sách là công trình khoa học, sản phẩm tinh thần quý báu, thể hiện trách nhiệm, thái độ trân trọng lịch sử của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Đình Đài, chi bộ xóm Đội Cấn, Đảng bộ xã Tân Cương cho biết:
đây là một cuốn sách hết sức có ý nghĩa với Đảng bộ và nhân dân Tân Cương trong suốt 76 năm qua. Nó mang tính chất trước hết là khẳng định lại một cái giai đoạn lịch sử trên 70 năm Đảng bộ Tân Cương luôn luôn thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đi đến thành công. Và ngày nay là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống mới cho nhân dân, thì cuốn sách này nó mang tính chất giáo dục cho toàn thể thế hệ trẻ của Tân Cương và đặc biệt là các đồng chí đảng viên trẻ trong Đảng bộ.
Việc công bố phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ xã là một sự kiện hết sức quan trọng. Đây là cuốn tài liệu quý giá góp phần tích cực trong việc lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quê hương đất nước. Sáng ngày 31 tháng 8, tại Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai chế độ chính sách về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư, thực hiện dự án khu đô thị phường Tân Lập Thịnh Đán, khu số 2. Tham dự hội nghị có Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phường Thịnh Đán, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 6, 7 và các hộ gia đình cá nhân có liên quan. Dự án khu đô thị phường Tân Lập Thịnh Đán được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư với quy mô 6,2 ha, tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng, nguồn vốn nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Trong đó, chi phí thực hiện dự án gần 190 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư. Công ty cổ phần LVA Group Hà Nội là đơn vị trúng thầu thực hiện dự án. Tại hội nghị, các hộ dân đã được nghe lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thông báo về chủ trương thu hồi đất, triển khai chế độ chính sách về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án. Các ý kiến của người dân tại hội nghị cũng đã được lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất, chính quyền phường Thịnh Đán giải đáp rõ ràng tại hội nghị. Ngay sau hội nghị, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ thực hiện các bước tiếp theo để thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra. Trong không khí phấn khởi chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cùng khí thế rộn ràng chào mừng ngày khai giảng năm học 2022-2023, chiều ngày 31 tháng 8, Hội khuyến học phường Trưng Vương tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường và tuyên dương khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022. Tham dự chương trình có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường. Đây là hoạt động thường niên của Hội khuyến học phường Trưng Vương nhằm kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội trong việc giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cấp sách tới trường và vượt khó vươn lên trong học tập. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của phường đã trao 10 suất học bổng với tổng trị giá 3 triệu đồng cho 10 học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội phụ nữ phường trao học bổng trị giá 2 triệu đồng cho một học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ngoài ra, để động viên các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022, Hội khuyến học phường đã biểu dương khen thưởng 30 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, giải thể thao cấp quốc gia và cấp tỉnh với tổng trị giá gần 3,2 triệu đồng. Chiều ngày 31 tháng 8, Hội khuyến học phường Cam Xá tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường và khen thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia năm học 2021-2022. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 2 triệu đồng, khen thưởng 6 học sinh giỏi quốc gia và 37 học sinh giỏi cấp tỉnh. Cùng với hoạt động của Hội khuyến học phường, các chi hội khuyến học tổ dân phố và các nhà trường đã khen thưởng cho trên 2.300 lượt học sinh giỏi các cấp và có thành tích trong học tập với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Tặng học bổng cho 102 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vươn lên học tập tốt. Khen thưởng 45 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong giảng dạy. Thời gian qua, Hội khuyến học phường Cam Xá thường xuyên làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực xây dựng, gia đình học tập, dòng họ học tập, công dân học tập, đơn vị học tập và cộng đồng học tập, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Việc tổ chức chương trình nhằm động viên khích lệ các em học sinh trên địa bàn, trong đó có học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Trong văn bản gửi các vụ, cục, tổng cục, thanh tra bộ, văn phòng bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc đảm bảo công tác y tế trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở phải đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ người dân khám chữa bệnh và phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, nhằm đảm bảo công tác y tế và phòng chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là. Các cơ sở y tế bố trí phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ lễ, đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, duy trì các hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, chủ động nắm tình hình và xử lý những vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng công an, quân đội và các đơn vị có liên quan trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bão lụt và các vấn đề liên quan khác. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị báo cáo kịp thời về những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh nếu có về Bộ để kịp thời ghi nhận, xử lý. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, tổ dân phận của tổ dân phố 3 phường Tân Thành đã tích cực tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nâng cấp sửa chữa đường dân sinh liên tổ, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Mấy tháng nay, người dân tổ dân phố 3 phường Tân Thành phấn khởi và tự hào khi đi trên con đường liên tổ do chính mình góp công góp sức để hoàn thành. Từ đoạn đường nhấp nhô, nhỏ hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, đến nay đoạn đường có chiều dài 200m đã được nâng cấp và mở rộng thành đường bê tông sạch đẹp với chiều rộng 5,7m, độ dày mặt đường 20cm, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn và khu vực lân cận. Ông Trần Tuấn Kết, tổ 3 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Làm con đường xong, nhân dân rất phấn khởi và tin tưởng vào cái chủ trương của lãnh đạo cơ sở. Qua đó là đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân theo ý đảng lòng dân.
Còn bà Nguyễn Thị Kim Loan, tổ trưởng tổ 3 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là các cái đoạn đường dân sinh của tổ dân phố cũng được cải tạo, nâng cấp để cho bà con nhân dân đi lại được thuận lợi hơn.
Sau khi có chủ trương nâng cấp đường, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận và tổ dân phận của tổ đã họp bàn thống nhất kế hoạch huy động sự chung tay ủng hộ của nhân dân. Theo đó, tổ dân vận sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tại các buổi sinh hoạt tổ, triển khai các văn bản thông qua nhóm Zalo, đồng thời thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân trong triển khai thực hiện. Chỉ sau một thời gian ngắn, người dân đã đóng góp số tiền gần 200 triệu đồng và nhiều ngày công lao động để nâng cấp, mở rộng đường. Vui mừng trước con đường mới hoàn thành, ông Đào Trọng Đạt, tổ 3 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Gia đình chúng tôi là cũng ủng hộ và nhất trí để tổ dân phố hoàn thành cái con đường. Gia đình cũng sẵn sàng là tham gia đóng góp và nhất trí với cái chủ trương chung để phục vụ cho bà con. Cái này là những cái mà chúng ta đáng nên làm. Đấy, mà nói chung là cái chủ trương của chi bộ với lại của tổ dân phố như vậy là được dân chúng tôi rất là ủng hộ.
Nói thêm về những đóng góp của người dân tổ 3 phường Tân Thành, ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tổ dân phố cũng đã đi vận động các đơn vị, các cơ quan, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn. Và đặc biệt là được sự đồng thuận của nhân dân, thì tổ dân phố số 3 thì cũng đã huy động được một lượng tiền hơn 200 triệu để làm cái con đường đó. Đã góp phần vào cho người dân không những ở phường Tân Thành mà có một phần địa phương của phường Lương Sơn, thành phố Sông Công để góp phần thành công cho cái việc đi lại thuận lợi và giao thông buôn bán giữa hai đơn vị Tân Thành và Sông Công.
Có thể thấy, đường dân sinh được nâng cấp mở rộng không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị trên địa bàn mà đã cho thấy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của mỗi người dân tổ 3 phường Tân Thành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 8 năm 2022, Sở Nội vụ có hướng dẫn số 77 về việc đề nghị xét tặng danh hiệu Công dân Thái Nguyên tiêu biểu năm 2022 như sau. Một lớn, mục đích yêu cầu. Một, mục đích, tôn vinh biểu dương khen thưởng các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất, có sức lan tỏa trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nêu tấm gương sáng để mọi người học tập noi theo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên. 2. Yêu cầu. A. Việc xét tặng phải được triển khai cụ thể sâu rộng đến từng cơ sở, địa phương, tất cả các tổ chức cá nhân. B. Kịp thời chủ động phát hiện, giới thiệu những cá nhân có thành tích đặc biệt tiêu biểu, xuất sắc để đề nghị xét tặng. 2. Lớn. Đối tượng xét tặng, hình thức khen thưởng. 1. Đối tượng xét tặng. Cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp xây dựng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. 2. Hình thức biểu dương khen thưởng. Cá nhân đạt danh hiệu Công dân Thái Nguyên tiêu biểu được tặng bằng công nhận, cúp và tiền thưởng bằng 20 lần mức lương cơ sở. 3. Lớn, nguyên tắc xét tặng. Việc xét tặng danh hiệu phải đảm bảo các nguyên tắc sau. 1. Bảo đảm chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và tuân thủ pháp luật về thi đua khen thưởng. 2. Mỗi cá nhân chỉ được tặng danh hiệu Công dân Thái Nguyên tiêu biểu một lần, không áp dụng hình thức truy tặng. 3. Thành tích xét tặng danh hiệu là thành tích trong suốt quá trình học tập, lao động của cá nhân. 4. Lớn, tiêu chuẩn xét tặng. 1. Tiêu chuẩn chung. A. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. B. Có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu, có uy tín, sức lan tỏa, là tấm gương sáng để mọi người học tập noi theo và ảnh hưởng tốt trong xã hội, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. C. Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, gương mẫu trong xây dựng văn hóa, nếp sống văn minh tại đơn vị, gia đình và nơi cư trú. 2. Tiêu chuẩn từng lĩnh vực. Các cá nhân đạt tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 khi xét tặng danh hiệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể của từng lĩnh vực như sau. A. Lĩnh vực quản lý nhà nước, công tác đảng, mặt trận và đoàn thể. Cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, năng động, sáng tạo, có sáng kiến, giải pháp hữu ích đem lại hiệu quả cao trong lĩnh vực công tác, được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh hoặc Hội đồng khoa học cấp bộ, ngành, tỉnh công nhận, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể, có ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được đồng nghiệp tín nhiệm. B. Lĩnh vực lao động sản xuất kinh doanh. Đối với nông dân, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, đi đầu trong việc sản xuất thực phẩm sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, gắn với bảo vệ môi trường, năng động, sáng tạo, tích cực hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn, giúp đỡ nhiều hộ nông dân thoát nghèo. Đối với công nhân, có sáng kiến, sáng chế mang lại lợi ích giá trị cao cho doanh nghiệp, có nhiều đóng góp trong việc giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Giỏi chuyên môn, vững tay nghề, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đổi mới, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật. Đối với doanh nhân, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, lãnh đạo điều hành doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả kinh tế cao, có nhiều đóng góp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, bảo vệ môi trường, chấp hành tốt quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, tạo việc làm cho nhiều người trong xã hội. C. Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Văn nghệ sĩ, diễn viên, tác giả có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật, đạt thành tích cao trong các hội thi, liên hoan quốc gia và quốc tế, tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật vì cộng đồng. Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tham gia thi đấu hoặc huấn luyện thi đấu đạt thành tích cao tại các giải cấp quốc gia và quốc tế. Cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong quảng bá, xúc tiến, kinh doanh dịch vụ du lịch, xây dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. D. Lĩnh vực y tế. Cá nhân đang làm công tác quản lý hoặc chuyên môn kỹ thuật trong ngành y tế, có tài năng, y đức, tận tụy về nghề nghiệp, hết lòng vì người bệnh, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, tích cực thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, hoặc có nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác chuyên môn đã được ứng dụng, mang lại hiệu quả thực tế, được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh hoặc Hội đồng khoa học cấp bộ, ngành, tỉnh công nhận. E. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Cá nhân đang tham gia trực tiếp làm công tác quản lý hoặc giảng dạy, tâm huyết, tận tụy với nghề, mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được học sinh, sinh viên, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng, đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học, quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao. Học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc và đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế. G. Lĩnh vực khoa học và công nghệ. Cá nhân đạt giải thưởng về khoa học và công nghệ từ cấp tỉnh trở lên hoặc có công trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ từ cấp tỉnh trở lên được nghiệm thu xếp loại xuất sắc hoặc có phát minh sáng chế được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, được ứng dụng thực tế có hiệu quả, mang lại lợi ích giá trị cao trong thực tiễn. H. Lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Cá nhân có hành động dũng cảm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, có nhiều đóng góp công tác xây dựng lực lượng, đảm bảo hậu cần kỹ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoặc có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, trong công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai. Y. Lĩnh vực dân tộc tôn giáo. Đối với người dân tộc thiểu số là tấm gương tiêu biểu có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư nơi cư trú, có nhiều công lao đóng góp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc, có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành đang sinh hoạt trong các tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh là tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong đồng bào các tôn giáo về lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo và đóng góp thiết thực cho xã hội, cộng đồng, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. K. Lĩnh vực hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội, có đóng góp cụ thể và mang lại hiệu quả cao về vật chất, tinh thần cho xã hội, tạo được uy tín cao trong xã hội, cộng đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các khó khăn cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. L. Các lĩnh vực khác. Có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu nhất của lĩnh vực, có đóng góp thiết thực quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo hướng dẫn về việc đề nghị xét tặng danh hiệu Công dân Thái Nguyên tiêu biểu năm 2022 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Tel InGS phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông InGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường. Ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. Với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy Xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại, giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08/2022/QĐ-TTC của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo mở cửa và sử dụng nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên. Nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên có địa chỉ tại tổ 2 phường Thịnh Đán, được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 1.800 m², gồm các hạng mục: hội trường khoảng 200 người, phòng chào viếng, phòng điều hành công việc, phòng khâm liệm, phòng bảo quản thi hài. Để tạo điều kiện cho nhân dân có thêm địa chỉ tổ chức tang lễ cho người thân qua đời, thành phố Thái Nguyên mở cửa đưa nhà tang lễ vào sử dụng và miễn phí một số dịch vụ khi tổ chức tang lễ. Thông báo mở cửa và sử dụng nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên. Nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên có địa chỉ tại tổ 2 phường Thịnh Đán, được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 1.800 m², gồm các hạng mục hội trường khoảng 200 người, phòng trao viếng, phòng điều hành công việc, phòng không liệm, phòng bảo quản thi hài. Để tạo điều kiện cho nhân dân có thêm địa chỉ tổ chức tang lễ cho người thân qua đời, thành phố Thái Nguyên mở cửa đưa nhà tang lễ vào sử dụng và miễn phí một số dịch vụ khi tổ chức tang lễ.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.